đều nói mình với Phật về bản thể chân thật là đồng. Đã nói đồng, tại sao Phật thì không sanh không diệt, được vô lượng khoái lạc tự tại không ngại, còn mình thì bây giờ còn ngồi đây, tới bữa mà không ăn thì nó đói bụng, tới tối khuya lạnh mà cái mền nó mỏng thì cũng nghe lạnh, khổ lạnh nóng, khổ phiền não, khổ đủ thứ trên đời. Mà tại sao? À, đại chúng có thắc mắc vậy không? Hay là mình đã đầy đủ niềm tin rồi cho nên mấy cái này ai đâu thắc mắc, còn tôi không thắc mắc và cũng không cần nghe giải thích. Những cái câu hỏi này Ngũ Tổ nêu ra để cho chúng ta tự đặt vấn đề lại, rồi xong rồi Ngài sẽ đáp để nó rõ cái vấn đề. Cái câu hỏi thì mình thấy đôi khi mình cũng đã hiểu rồi, phải không? Nhưng mà quý vị nghe cái câu đáp sẽ thấy Ngài đáp rất là cô đọng mà đầy đủ, như một cái hướng kim chỉ nam cho mình. Tại sao mà Phật thì giác ngộ tự tại, còn mình thì vẫn đang còn ngồi đây? Chư Phật mười phương ngộ đạt pháp tánh, đều tự nhiên chiếu sáng nơi nguồn tâm, vọng tưởng không sanh, chánh niệm không mất, tâm ngã sở diệt, nên được không thọ sanh tử, không sanh tử nên rốt ráo vắng lặng, cho nên muôn cái vui đầy đủ. Chư Phật trong mười phương có nghĩa là không những nói một Đức Phật bổn sư, mà Đức Phật nào cũng vậy hết. Sở dĩ không sanh tử vì những lý do như thế này. Trước hết là do các ngài ngộ đạt pháp tánh. Pháp tánh thì trùm khắp, không tướng, không sanh diệt. Và đã nói pháp tánh thì mình với chư Phật, với tất cả chúng sanh đều đồng hết. Nhưng mà các ngài, chữ ngộ đạt có nghĩa là ngộ là nhận cái chỗ đó. Còn mình không nhận chỗ đó, mà mình nhận cái thân có một chút xíu này nè, thức sáu, thức bảy này làm mình, và hết lòng bảo vệ cái thân này. Mình nhận cái tâm lăng xăng chút xíu đây, trong cái đầu này làm mình. Còn các ngài nhận pháp tánh trùm khắp. Và chữ đạt có nghĩa là hằng sống trọn vẹn với chỗ đó. Thì đó là cái chỗ khác căn bản nhất. Xưa các vị tôn đức khi tu mà nhận được chỗ này thì chúng ta gọi là triệt ngộ, sống được gọi là chứng ngộ. Còn mình chỉ có nghe hiểu. Nghe hiểu thì cũng như gãi ngứa ngoài da thôi, chứ còn tới khi sanh tử tới thì cũng không tự cứu được. Và chỗ này tự nhiên chiếu sáng nơi nguồn tâm. Cái pháp tánh này nó không phải đi kiếm ở đâu hoặc là tu hành mà được, mà nó tự nhiên chiếu sáng nơi nguồn tâm. Nó có sẵn như vậy. Chỗ sẵn này Phật có, mình cũng có. Sở dĩ nhắc đi nhắc lại mà mình vẫn phải nghe là tại vì thế này nè. Mình vẫn chỉ nhận cái thân này và cái tâm này làm mình thôi. Và chính cái chìa khóa này là cái làm mình trôi lăn. Nếu bây giờ mình nhớ chỗ này thiệt kỹ, mà suốt ngày mình cứ khởi niệm lên một cái là mình biết đây là không phải là mình. Nếu mà muốn nói một cách dữ dội hơn, đây là ma, ma vọng tưởng á. Và nếu mà mình cứ khẳng định như vậy thì mình đi rất nhanh. Có chuyện kể cái cô đó, cô rất trẻ, rất đẹp, chắc cỡ Minh Tinh bằng bạc gì đó không biết. Vậy mà một hôm phát tâm tu tập mới tới một cái thiền đường. Có lẽ câu chuyện này được kể theo cái giọng văn mới, thành ra mới nghe như vậy. Cô này, cô tới thì ông thầy ổng nhìn thấy cô quỳ trước đảnh lễ tha thiết, nhưng mà cô ngẩng đầu lên thì thấy cô đẹp quá đi, trẻ nữa. Ông thầy ổng cười, ổng nói con muốn tu tập nhưng mà thầy ngó bộ hơi khó. Thì cô mới nói là dạ không, trong lòng con rất là thiết tha với sự tu tập. Thầy chỉ cần dạy cho con một lời và con chắc chắn con sẽ làm. Thì ông thầy ông nói bây giờ ta biết với hình sắc con như thế này thì con sẽ có nhiều những cái vướng bận trong đời sống, dễ vướng bận. Thì bây giờ con chỉ cần nhớ cho ta ba chữ mặc kệ nó. Hễ ai tới với con, ai làm cái gì con cứ mặc kệ nó đi. Cái cô này cô vâng dạ, và cô chỉ nhớ ba chữ đó. Thì trên đường về, chỉ cần trên đường về từ chùa về tới nhà thôi là đã thấy có người đi theo sau lưng rồi, về tới cửa rồi. Thì thường thường á, đôi khi cô còn ỏn ẻn đôi chút, lần này cô quyết tâm cho nên mặc kệ nó, cô không có thèm lưu tâm tới. Rồi vài ngày sau, cái ông ba ông mới nói là con ơi, có một người quen từ Mỹ về và tuần tới sẽ hẹn đi chơi với con. Thì cô này cô nhớ lời ông thầy, cô mặc kệ nó. Cô tự đương nhiên là nói trong tâm chứ không có nói ra miệng. Rồi tới tuần sau, rồi có một cái giấy cũng từ ngoại quốc gửi về là có một cái học bổng du học ngoại quốc. Mà cô này là cô quyết chí thật sự, cho nên cô mặc kệ nó, cô không có thèm lưu ý. Và cứ như vậy cho tới cuối cùng. Cho tới cuối cùng thì câu chuyện nó chỉ nói cuối cùng, không biết là do cái nhân duyên nào, thì nhờ ba cái chữ mặc kệ nó này mà cô vào được trong cửa nhà thiền và tu tập, cuối cùng nhận lại được bản tâm. Câu chuyện này thì lúc trước cô cũng có đọc, nó được kể một cách khác. Và còn cái chuyện cô mới đọc thì nó được kể như là một cô gái thời đại như vậy. Mà khi quyết tâm tu tập như vậy, luôn luôn chỉ nhớ một điều mình làm, cần phải làm, và không nhận cái thế giới sắc tướng này, thì người đó mới đi nhanh được. Người đó mới gọi là đi con đường thẳng tắt lên núi. Còn mình đôi khi mình đã vô chùa rồi nhưng mà mình vẫn sống với vọng tưởng, nhận vọng tưởng, thì mình vẫn đang còn đi trên con đường vọng. Có nghĩa là mình vẫn đi, chân vẫn bước, nhưng mà mình, quý vị thấy người ta leo núi, người ta leo vòng vòng vậy này đó, rồi nó mới lên cao lần, thì nó mất một cái thời gian rất lâu. Còn nếu mà được như cô này, cứ mặc kệ nó, chỉ gìn giữ một cái cần gìn giữ thôi, thì người đó thẳng tắt lên núi, cái thời gian nó sẽ rất ngắn, gọi là đốn ngộ. Nếu được như vậy thì vọng tưởng không sanh. Như chư Phật á, là vọng tưởng không sanh, chánh niệm không mất. Vọng tưởng không sanh, chánh niệm không mất. Cách chư Phật như là cái nước cất không có cặn, như là vàng ròng đã luyện. Các ngài sống ở nguồn tâm trong lặng, cho nên ở đây không có vọng tưởng, không có cái gì che đậy, cho nên chánh niệm không mất. Không còn đặt vấn đề chánh niệm nữa, luôn luôn thường hằng liễu liễu. Và vì vậy tâm ngã sở diệt. Có ngã là vì có vọng tưởng, bây giờ không vọng tưởng thì không còn ngã. Ngay cả hàng thanh văn duyên giác cũng đã chứng ngã không rồi, huống nữa là chư Phật. Cho nên ở đây không có ngã, không có ngã sở, và không thọ sanh tử. Không thọ sanh tử thì rốt ráo vắng lặng. Và ngang đây nó lại mở ra một cái cánh cửa khác. Không phải vắng lặng ngang đây là đi vào cái chỗ tịch diệt hết cả, mà lại muôn cái vui đầy đủ. Và những cái vui này mình không biết là vui gì. Mình cứ đem cái đầu óc đời thường của mình tưởng đâu nó vui cỡ dục lạc, nhưng mà không phải. Cái vui của thế gian không thể sánh với các cái vui này. Mình hay nghe nói thiền duyệt vi thực, tức là cái vui của thiền, hoặc là pháp lạc, là cái vui trong pháp. Thì cái vui trong định, mình học sơ thiền là gì ha? Ly sanh hỷ lạc. Sơ thiền mình chỉ cần ly dục, cái tâm lìa dục thì sanh cả hỷ cả lạc. Hỷ là vui, lạc là sung sướng. Rồi tới nhị thiền là gì nữa? Ly sanh hỷ lạc, định sanh hỷ lạc, cũng hỷ lạc luôn. Tới tam thiền là ly hỷ diệu lạc, là cái lạc.